Vì sao phải từ Tam Phước, Tam Phước giảng giải? Chúng tôi đọc trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật biết được Phật nói ba điều này là tịnh nghiệp chánh nhân của ba đời chư Phật, quá khứ, hiện tại, vị lai. Phân lượng của câu nói này rất nặng. Chúng ta biết tu học trong Phật Pháp thì đã là không có định pháp, tức là có rất nhiều phương pháp, gọi là 84.000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Bạn nên biết rằng vô lượng pháp môn là bao gồm tất cả tôn giáo trong thế gian này, đều bao gồm tất cả tôn giáo. Pháp môn nào cũng có thể thành Phật, nhưng chúng ta nhất định phải hiểu rõ bất cứ một pháp môn nào đều phải lấy Tam Phước làm nền tảng. Thì như chúng ta cất nhà vậy, như xây cất nhà lầu, xây mỗi một tầng lầu cũng đều khác nhau, cao thấp khác nhau, hình dáng khác nhau, nhưng nền tảng là như nhau. Nhất định là phải xây đắp nền tảng, xây đắp nền tảng rất kiên cố. Tịnh nghiệp Tam Phước là nền tảng, nền tảng là như nhau. Chúng ta không thể sơ xuất. Vì sao chúng ta tu học không thể thành tựu? Hãy xem chuyện cao tăng, hãy xem chuyện cư sĩ, những người thời xưa tu học 3 năm, 5 năm. Có người thì khai ngộ, có người thì chứng quả, có người thì được thiền định. Vì sao ngày nay chúng ta học Phật đã học mấy chục năm rồi mà vẫn không có kết quả gì, cũng không có chắc chắn liễu sanh tử? Cái nguyên nhân này là do ở tại đâu? Cái nguyên nhân này là vì chúng ta không có xây đắp nền tảng, không có đắp nền móng, cho nên cất nhà chúng ta cất không thành, cất chưa xong thì bị sụp đổ rồi. Đó là cái khuyết điểm chung của những người hiện nay học Phật chúng ta. Cho nên phải nhất định từ trên nền tảng này hạ công phu. Điều thứ nhất, nền tảng của nền tảng là Tam Phước: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, lòng từ không sát, tu thập thiện nghiệp. Chúng ta có làm được hay không? Đây là điều thứ nhất. Nếu mà làm không được thì điều thứ hai và điều thứ ba là trống không. Ba điều này cũng giống như xây cất nhà lầu 3 tầng vậy. Không có tầng thứ nhất thì làm sao có tầng thứ hai? Tầng thứ hai là gì? Là thọ trì tam quy. Chúng ta ở trước tượng Phật Bồ Tát đã thọ tam quy là giả, không phải thật, là không trung lầu cát, không có vững bền. Tam quy là xây dựng trên nền tảng của hiếu thân tôn sư và lòng từ thập thiện. Còn Đại Thừa Bồ Tát là xây dựng cái nền tảng thứ hai, phát tâm Bồ Đề, tinh sâu nhân quả, đọc tụng kinh Đại Thừa khuyến tấn người tu hành. Tâm Bồ Đề của chúng ta phát không nổi. Tại vì sao? Vì không có xây 2 tầng dưới, cho nên đã thọ Bồ Tát giới cũng là giả, không phải là thật. Học Phật nhất định phải thật sự thực hành. Chúng ta đã hiểu rõ Tam Phước phải bắt tay từ chỗ nào? Phải bắt tay từ phước thứ nhất. Nhất định phải hết lòng nỗ lực mà học tập. Phước thứ nhất, Phật tại trong kinh điển có dạy rất tường tận. Bộ kinh này là kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện. Những người đọc kinh Địa Tạng rất nhiều, nhưng người thật sự y giáo phụng hành thì không có. Cho nên đối với kinh Địa Tạng phải hiểu sâu, phải hiểu cho thấu triệt, rồi phải thực hành, biến thành hành vi tư tưởng của mình, thì nền tảng phước thứ nhất đã đắp xong. Sau khi có đủ tam phước thì mới bàn đến lục hòa. Tam phước là đức hạnh của mình. Trong nhà Nho nói: nghiên cứu các vật, thành thật tâm chánh tu thân đến giai đoạn này. Tu tam phước đến giai đoạn này, lục hòa là cư xử với mọi người. Trong nhà Nho gọi là tề gia. Trong xã hội, gia đình là một đoàn thể nhỏ nhất, là cơ sở của xã hội. Tổ chức nền tảng là gia đình. Gia đình không phải là một người, là một nhóm người có vợ chồng, cha mẹ, anh em, con cái sống chung với nhau. Có nhiều người như vậy thì nhất định phải hòa thuận, phải tu luật hòa kính. Khi gia đình đều đã an, đều đã yên ổn thì mới trị nước, xã hội an định, quốc gia giàu mạnh, thế giới hòa bình. Cơ sở ở tại gia đình. Nếu gia đình không hòa mà bàn xã hội an định, thế giới hòa bình, đó chỉ là nói suông mà thôi, chắc chắn không thể thực hiện được. Cho nên chúng ta không thể không coi trọng giáo dục gia đình. Nền tảng của sự giáo dục gia đình là cách tu dưỡng đức hạnh của cá nhân. Nho và Phật đều rất có hệ thống để chỉ dạy cho chúng ta. Chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ, phải học tập như thế nào thì cuộc sống của chúng ta mới có thể rất hạnh phúc, rất mỹ mãn, rất vui sướng. Mục đích sự dạy học của Bậc Thánh Hiền là lìa khổ được vui. Ý nghĩa của câu này sâu rộng vô tận, không những trong đời này cuộc sống của chúng ta rất vui sướng, đến đời sau còn vui sướng hơn đời này. Nếu như trái với lời dạy của Thánh Hiền thì tiền đồ của chúng ta một bầu đen tối. Cuộc sống trong đời này rất cực khổ, đến đời sau còn đau khổ hơn đời này. Nghiệp nhân quả báo, đó là sự thật, nhất định là không giả. Thiện nhân thiện quả, ác nhân ác báo. Trong tất cả tôn giáo đều nói, đều khuyên bảo chúng ta đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh. Tự chúng ta phải giác ngộ những điều này, phải tranh lấy. Trong đời này chúng ta nhất định có thể tranh lấy đạt được. Đó là lời dạy chân thật, là sự lợi ích chân thật. Hạt tâm của gia đình là vợ chồng. Vợ chồng hòa hợp thì cái gia đình này hạnh phúc mỹ mãn. Cổ nhân Trung Quốc thường nói: gia hòa vạn sự hưng. Chúng ta nhìn cái gia đình này có tiền đồ hay không, nhìn sự hưng suy của một gia đình, nhìn sự hưng vong của một quốc gia. Nhìn từ chỗ nào? Nhìn xem họ trên dưới có hòa thuận hay không. Dù nước có nhỏ, nếu trên dưới đều hòa thuận thì nước lớn cũng không dám ăn hiếp họ. Dù nước có lớn đi nữa, nội bộ trên dưới không hòa thuận thì vận nước của họ suy vong. Cổ nhân thường nói cái đạo lý này, chúng ta nhìn thấy trong lịch sử đã chứng nghiệm. Cho nên học thuộc kinh sử, chúng ta bình đẳng, bình tĩnh mà xem xét cái thế gian này. Nhìn một gia đình, nhìn một hãng công ty, nhìn một quốc gia, họ có tiền đồ hay không, họ có phát triển hay không, thì chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch. Cho nên chúng tôi ở bên ngoài tuyên dương Phật Pháp, đặc biệt coi trọng sự giáo dục của gia đình. Bởi vì gia đình là tổ chức nền tảng của toàn cả xã hội, thì như thân thể của con người chúng ta, sự tổ chức cơ bản của thân thể là tế bào. Trong xã hội, gia đình thì như tế bào trong thân thể của con người chúng ta vậy. Cho nên hiện nay chúng ta nhìn thấy rất nhiều quốc gia địa phương mức độ ly dị rất cao, thì chúng ta biết được cái vấn đề này rất nghiêm trọng, nghĩa là có rất nhiều tế bào trong thân thể đã hư hoại. Tế bào đã hư hoại thì mắc bệnh ung thư da, sẽ mất mạng. Trong xã hội gọi là động loạn bất an. Trong một số tôn giáo thì gọi là ngày thế giới tận thế. Làm sao biết được ngày thế giới tận thế? Hãy nhìn mức độ ly dị. Nếu trong cái xã hội này mức độ ly dị cao hơn 40%, thì ngày thế giới tận thế sẽ đến rất mau. Cũng như cái thân thể này vậy, tế bào da của bạn đã hư hoại đến 40%, thì mạng sống của bạn sẽ không lâu, chỉ sống được vài ngày. Chúng ta không thể không coi trọng vấn đề này. Làm sao có thể cứu vãn gia đình? Làm sao khuyên bảo những vợ chồng trong gia đình? Lúc tôi đang giảng kinh cũng thường hay nói, khi quý vị chưa kết hôn thì đôi bên rất ưa thích, rất ân ái, lúc nào cũng nhìn thấy cái tốt của đối phương, không nhìn thấy khuyết điểm của đối phương. Dù có người nói khuyết điểm của đối phương, bạn cũng không tin, thì thấy được tâm chân thành của bạn, bạn có thể bao dung. Nhưng sau khi kết hôn thì là phiền phức, mỗi ngày cứ nhìn thấy khuyết điểm của đối phương thì xảy ra chuyện không hay. Làm thế nào vĩnh viễn duy trì cái nhìn chuyên nhìn cái tốt của đối phương, không nhìn khuyết điểm của đối phương? Phải nhìn cái tốt của đối phương, phải nhìn khuyết điểm của mình, thì gia đình của bạn vĩnh viễn hòa hợp. Người tu hành càng phải nên làm gương. Bạn xem Đại sư Lục Tổ Huệ Năng tại trong đàn kinh dạy cho chúng ta, người thật sự tu hành không thấy lỗi thế gian. Nếu con mắt thật sự không nhìn thấy lỗi của người thế gian thì người này đã có vấn đề, hoặc là mắc bệnh thần kinh. Nên biết rằng tổ sư nói không thấy lỗi thế gian là tuyệt đối không đem lỗi của người khác để trong tâm của mình, là ý nghĩa như vậy. Tuy đã nhìn thấy mà không để trong tâm. Chư Phật Bồ Tát, cổ thánh chuyên hiền chỉ dạy cho chúng ta ẩn ác dương thiện, tức là cái lỗi của người khác phải quên sạch sẽ rốt ráo, cái tốt của người khác phải thường hay khen ngợi. Như vậy thì mới có thể cảm hóa được người khác, cảm hóa được xã hội. Khi người khác đã làm sai một cái việc, họ sẽ bị lương tâm cắn rứt. Người khác biết được lỗi của ta mà họ không nói, họ còn tha thứ cho ta. Ta làm một cái việc tốt, họ đều tán thán khen ngợi, thì đã phát hiện lương tâm, giúp đỡ cho những người ác sửa lỗi làm lành thì công đức rất lớn. Nếu thường hay quở trách người khác, sự quở trách quá đáng thì hiệu quả sẽ ngược lại. Tôi làm việc tốt cũng không có ai khen ngợi, hãy làm việc xấu thì các ông rêu rao khắp nơi, vậy tôi làm thêm chuyện xấu để cho các ông xem. Đó là tác dụng ngược lại, cho nên họ không muốn làm việc tốt nữa. Bạn hãy xem, hiện nay trong báo chí, truyền hình, tạp chí đã đăng những tin tức, mỗi ngày đều đăng tin buồn, không đăng tin mừng, đăng tin ác, không đăng tin thiện. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói, thời kỳ mạt pháp, tức là nói hiện nay cái thời đại này của chúng ta, tà sư thuyết pháp như các sông Hằng. Những ai là tà sư? Những loại này toàn là tà sư. Trong tả chuyện gọi là người bỏ thường đạo thì yêu ma hiện. Yêu ma quỷ quái ở tại đâu? Đâu đâu cũng có. Con người không tuân theo thường đạo, đó chính là yêu ma quỷ quái. Cái gì là thường đạo? Là năm chữ: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Nhà Nho gọi là ngũ thường. Bất nhân, bất nghĩa, không biết lễ, không giữ lòng tin, không có trí huệ, đó chính là yêu ma quỷ quái. Cho nên yêu ma quỷ quái ở tại đâu? Cũng có thể suốt ngày chúng ở bên cạnh bạn, cũng có thể chính là bản thân của bạn. Không đọc sách thánh hiền thì chúng ta không có khả năng phân biệt chân vọng, tà chánh, phải quấy, thiện ác, thậm chí lợi hại đến bản thân tự chúng ta cũng không biết. Thật là quá ngu si. Cho nên con người không thể không tiếp nhận sự giáo dục